Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn.
Bảo tồn, phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương.
Thái Nguyên thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp đến năm 2030 là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục dân số, sức khỏe và đời sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển, nên rạng sáng ngày 7 tháng 9, mưa lớn khiến nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên bị ngập úng cục bộ. Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 7 tháng 9, các tuyến đường như Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phổ Liễn, Quang Trung, v.v. đều bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,6 mét. Đỉnh điểm trên tuyến đường Minh Cầu có đoạn ngập sâu trên 1 mét, gây ách tắc giao thông. Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm ngập úng, đặt biển cảnh báo và túc trực ngăn không cho người dân đi qua những tuyến đường bị ngập úng sâu. Một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 9 năm 2020, lượng mưa đạt từ 20 đến 50 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp độ 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh dông lốc, cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Sáng ngày 6 tháng 9, Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên 1990-2020. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, cũng như sự lớn mạnh không ngừng của các cấp Hội cựu chiến binh thành phố trong suốt 30 năm qua. Từ những ngày đầu thành lập với vài chục hội viên, đến nay Hội cựu chiến binh thành phố đã phát triển lên trên 21.000 hội viên, sinh hoạt ở 60 hội cơ sở. Trong những năm qua, các cấp hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tích cực vận động cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu. Đến nay, số hội viên Hội cựu chiến binh có kinh tế khá, giàu đạt 58%, toàn hội chỉ còn 4 hội viên ở nhà tạm và 14 gia đình thuộc hộ nghèo, bằng 0,01%. Cùng với đó, các cấp hội tổ chức triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào với nội dung hình thức phong phú, hiệu quả, trong đó nổi bật là các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Công tác phối hợp, tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ thành phố được triển khai thường xuyên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội cựu chiến binh thành phố đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì hoạt động của các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Tại buổi gặp mặt, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho Hội cựu chiến binh thành phố, Hội cựu chiến binh tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng 30 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xây dựng và phát triển hội. Ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị nhằm kiểm điểm tiến độ và giải quyết đề nghị của chủ dự án trong thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số dự án trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì các hội nghị. Tại hội nghị thứ nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghe công ty Than Khánh Hòa chủ dự án khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa nêu một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí đất có nguy cơ sạt lở và giao đất tái định cư cho các hộ thuộc dự án. Qua thảo luận, hội nghị thống nhất với đề xuất của công ty về việc giao đất tái định cư cho 6 hộ dân thuộc xã An Khánh, huyện Đại Từ đủ điều kiện giao đất tái định cư tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, đồng ý để công ty phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành thống kê, kiểm đếm, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng khu tái định cư tại xã Phúc Hà, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện đền bù các công trình công cộng của xã theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị thứ hai, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn của Ngân hàng Thế giới. Quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng gặp một số khó khăn do 38 hộ dân còn vướng mắc về diện tích đất thu hồi và hồ sơ thừa kế đất. Việc phối hợp với Trường Đại học Việt Bắc để thu hồi 2,2 hectare đất do trường đang quản lý còn gặp khó khăn. Qua thảo luận, hội nghị thống nhất giao cho Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm cùng các cơ quan chức năng của thành phố giải quyết sớm nhất các vướng mắc của các hộ dân, đề nghị Trường Đại học Việt Bắc cung cấp hồ sơ tài liệu cần thiết để làm căn cứ tính toán bồi thường phần diện tích đất của trường quản lý thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án. Hội nghị thứ ba, Ủy ban nhân dân thành phố đã nghe và giải quyết tồn tại vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng là 4.500 m2 tại phường Đồng Bẩm. Đến nay đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng là trên 3.200 m2. Hiện nay vướng mắc chính là có một hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường. Hội nghị thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm tiếp tục vận động tuyên truyền để hộ gia đình nhận tiền bồi thường, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên được triển khai theo các quyết định số 3.586 QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu. Quyết định số 1.219 QĐ-BHXH ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng là 4.500 m2 của 21 hộ gia đình và một tổ chức tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền phường Đồng Bẩm tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, phần diện tích đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng là trên 3.200 m2 của 13 hộ gia đình và một tổ chức. Tuy nhiên, hiện nay còn hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Lâm ở tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, hộ ông Lâm bị thu hồi tổng diện tích 180,3 m2 đất nông nghiệp theo quyết định số 6032 QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 192 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm và các đoàn thể chính trị xã hội của phường tổ chức tuyên truyền vận động, nhiều lần mời ông Nguyễn Khắc Lâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay ông Lâm không nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Vậy để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị hộ gia đình ông Lâm nêu cao ý thức chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi. Nếu hộ gia đình ông Lâm tiếp tục không chấp hành, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, là một xã thuần nông, sản phẩm mũi nhọn là cây chè. Do vậy, chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, thu nhập từ sản phẩm chè hàng năm là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng, thể hiện được tốc độ tăng trưởng cũng như phát triển kinh tế xã hội của xã. Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển và tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Với đặc trưng về thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ban tặng, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, chế biến chè của người dân trong xã, chè của Tân Cương đã trở thành sản phẩm đặc biệt mà không nơi nào có được. Tuy vậy, do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, nên sản xuất chè ở xã Tân Cương và các xã trong vùng chè Tân Cương thời gian qua vẫn còn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Thị trường mấy năm gần đây, nhất là sau mấy lần liên hoan trà có được mở rộng thêm, song sản phẩm xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước chủ yếu vẫn là các sản phẩm dạng thô, đơn điệu cả về mẫu mã và sản phẩm chế biến, nên giá trị thu nhập từ sản phẩm chè còn rất hạn chế so với tiềm năng, lợi thế của thương hiệu chè Tân Cương. Theo ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã, hiện Tân Cương có trên 349 ha chè, trong đó diện tích chè trung du chiếm khoảng 40%, còn lại là các giống chè lai khác. Chè lai tuy cũng có những ưu điểm nhất định, song cũng có những hạn chế như tuổi thọ không cao, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh thấp, không chịu được nắng, hạn và rét. Quan trọng nhất là chè lai không phải là sản phẩm để được cấp chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Đứng trước thực trạng trên, Đảng bộ xã đã rất quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển giống chè trung du và sản xuất chè đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình anh Lê Văn Toán, xóm Hồng Thái 2 là một trong những hộ trồng và bảo tồn giống chè trung du với diện tích lớn trên 1 hecta từ nhiều năm nay. Cây chè trung du cũng đã mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình anh bởi chất lượng chè và giá thành cao. Cũng từ cây chè mà gia đình anh vươn lên trở thành một trong những hộ có thu nhập đạt trên 700 triệu đồng một năm. Nói về việc phát triển cây chè ở xã Tân Cương, anh Toán cho biết.
Như hộ của chúng tôi là một người nông dân như chúng tôi thì chúng tôi cũng được như là chính quyền địa phương rất là quan tâm, cũng được đầu tư cả các cái trang thiết bị, vật tư để sản xuất, để giữ gìn cái cây chè mà chúng tôi cũng là người nông dân thì chúng tôi cũng rất là gìn giữ đấy, mà chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái sản phẩm của chúng tôi thật tốt lên để cho người tiêu dùng.
Để thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát triển cây chè trung du, trong giai đoạn 2015-2020, xã đã thực hiện nhiều giải pháp và nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương trước mắt và lâu dài. Trong đó phải kể đến một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân trong xã Tân Cương và vùng chè nhận thức đầy đủ về giá trị của sản phẩm chè, đặc biệt là cây chè trung du, từ đó khuyến khích tạo mọi điều kiện để nhân dân tập trung nguồn lực phát triển, tăng diện tích chè trồng mới, cải tạo những diện tích chè đã già cỗi, năng suất thấp, đặc biệt chú trọng khôi phục, trồng mới giống chè trung du bản địa. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và các cấp ngành hướng dẫn nhân dân liên kết, liên doanh, tổ chức sản xuất tập trung theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường. Các ban ngành đoàn thể trong xã vận động bà con phát triển đa dạng sản phẩm có nguồn gốc từ trà xanh như trà ướp hoa, trà túi lọc, trà matcha, tăng diện tích canh tác và sản lượng chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hội nông dân xã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình Mỗi xã một sản phẩm, ô cốp để người dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế của chương trình này, từ đó tích cực đăng ký tham gia sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, bên cạnh đẩy mạnh việc tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chè Tân Cương truyền thống, xã đã kết hợp sản xuất theo kiểu truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, văn hóa lịch sử của tỉnh để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Ngoài những nỗ lực trên, xã cũng đã nhận được sự quan tâm đầu tư của thành phố dành cho xã Tân Cương nói riêng và vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung, như hỗ trợ 100% giá giống, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị, phục vụ chế biến và đóng gói sản phẩm, hỗ trợ gian hàng trưng bày sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm. Từ những giải pháp trên, nên việc bảo tồn và phát triển cây chè trung du đã thực sự mang lại hiệu quả cho nhân dân trong xã. Nhờ đó, sản lượng chè búp tươi năm 2020 của xã đạt 5.200 tấn, tăng 18,25% so với năm 2015. Giá trị thu nhập từ cây chè đạt xấp xỉ 500 triệu đồng một hecta một năm. Tổng diện tích chè trồng mới và cải tạo là 50,6 hecta. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 17 hộ bằng 1,08%, giảm 26 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020-2025, xã phấn đấu giá trị thu nhập từ sản phẩm chè đạt từ 700 triệu đồng một hecta trở lên. Nói về định hướng bảo tồn và việc phát triển cây chè, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết.
Là một đảng bộ xã nông nghiệp, thì Tân Cương chúng tôi ngay tại cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi cũng đã đề ra các cái mục tiêu trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ phấn đấu là quan tâm để xây dựng các cái mô hình sản xuất kiểu mới, đó là các cái tổ hợp tác xã, các cái hợp tác xã mà tập trung vào là sản xuất cái sản phẩm trà, cái mũi nhọn và cái thế mạnh của Tân Cương, để làm thế nào đó mà có tăng thêm cái thu nhập cho các cái hộ gia đình trên địa bàn của xã, phấn đấu để đạt được cái mục tiêu là của nông thôn mới, đó là nâng cao cái thu nhập cho nhân dân và nâng cao đời sống vật chất cũng như là tinh thần cho nhân dân xã Tân Cương.
Có thể thấy, với quyết tâm bảo tồn và phát triển cây chè Trung Du, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong vùng sản xuất chè Tân Cương tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế do cây chè mang lại, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường nhờ vào danh tiếng, chất lượng của cây chè Tân Cương.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp tại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Tiếp đó là mục bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mặc dù đã có những nỗ lực và các giải pháp tích cực làm giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, song tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh luôn ở mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Hầu hết các huyện, thành thị đều có tỷ số giới tính khi sinh cao hơn mức bình thường, 103 đến 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Theo kết quả báo cáo, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 118,5 trên 100, năm 2016 là 116,4 trên 100 và năm 2019 là 115 trên 100. Trong 7 tháng năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh là 112 trên 100. Trong đó các huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao như Đồng Hỷ 121,6 trên 100, Phú Lương 113,2 trên 100. Có nhiều nguyên nhân, trong đó lựa chọn giới tính trước khi sinh là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng mất cân bằng giới tính trước khi sinh. Với mục đích nâng cao trách nhiệm của các cơ sở y tế, cán bộ y tế về việc thực hiện nghiêm cấm thông báo, cung cấp thông tin, các dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Mỗi cán bộ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phải là người tuyên truyền, vận động người dân hiểu về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nói chung và các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Mới đây, các đơn vị cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu giảm sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế là mục tiêu của các tỉnh có mức sinh cao nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần có chương trình kế hoạch cụ thể để có thể giảm sinh và phấn đấu đạt mức sinh thay thế nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trong công tác dân số của tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 588 QĐ-TTC phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Đây là một trong những nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện nghị quyết 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 NQTU đã xác định 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu thứ nhất là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số 104 triệu người và giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế. Hiện nay, Thái Nguyên đang là một trong 33 tỉnh, thành phố nằm ở nhóm các tỉnh thuộc vùng có mức sinh cao trên toàn quốc. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh của tỉnh trung bình trong 5 năm gần đây, từ năm 2015 đến năm 2019 là 2,25. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và số cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên ngày càng có xu hướng tăng. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh năm 2019 ở mức cao là 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái sinh ra sống. Theo bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, để xây dựng được kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp đến năm 2030 của tỉnh, thì việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân mức sinh còn cao ở các địa phương là rất quan trọng, từ đó mới có thể đề ra các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện giảm sinh trên địa bàn tỉnh. Đối với tỉnh ta, hiện đang là tỉnh có mức sinh cao, do vậy các giải pháp cần tập trung vào việc giảm sinh. Trong công tác truyền thông, cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động chủ yếu là các cặp vợ chồng đã sinh hai con và có ý định sinh thêm con với khẩu hiệu vận động là dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng không có người sinh con thứ ba trở lên, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Để tiếp tục giữ vững được thành quả của công tác dân số với sự phát triển của đất nước, Nghị quyết số 21 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 yêu cầu duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Thái Nguyên cũng đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó có kế hoạch số 74 KHTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2017 về thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Với mục tiêu chung là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động quan lại với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sớm đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý. Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, đáp ứng theo sự phát triển chung của cả nước.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn ra phức tạp. Gần một tháng qua, từ thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này tái xuất hiện trong cộng đồng ở nước ta, Việt Nam đã có hơn 30 ca mắc COVID tử vong. Hầu hết những bệnh nhân này đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền kèm theo như đang phải chạy thận nhân tạo, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Do hệ thống miễn dịch của người cao tuổi yếu hơn người trẻ nên rất dễ nhiễm COVID-19. Sau đây là những biện pháp để người cao tuổi thực hiện phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Người cao tuổi nên hạn chế ra đường, đến chỗ đông người, sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, xe ô tô khách, tới các bệnh viện. Trong trường hợp phải đến nơi đông người thì nên giữ khoảng cách với mọi người khoảng 1 mét. Nếu là trường hợp mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi nên đến bệnh viện để nhận thuốc điều trị bệnh trong thời gian dài hơn, tối thiểu là 2 tháng. Đồng thời dự trữ những vật dụng cần sử dụng hàng ngày để tránh tình trạng ra ngoài vào mùa dịch thường xuyên đến chỗ đông người như chợ, siêu thị. Để phòng tránh dịch COVID-19, các gia đình, nhất là những hộ đang có bố mẹ, ông bà là người cao tuổi, lưu ý vệ sinh nhà cửa thường xuyên, lau chùi tay nắm cửa, cầu thang và những nơi thường xuyên có bề mặt tiếp xúc với tay để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Mở cửa sổ các phòng để đón ánh nắng và gió, giúp nhà cửa thoáng khí. Không để người cao tuổi dùng chung đồ đạc như khăn tắm, điện thoại, máy tính với các thành viên khác trong gia đình. Với những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, rất cần việc kiểm soát tốt bằng thuốc, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Do đó, bản thân mỗi người cao tuổi nên có ý thức trong việc điều trị bệnh và bổ sung dinh dưỡng, dung nạp thêm các loại thực phẩm có nhiều calo, đạm, vitamin, chất khoáng để tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hàng ngày luyện tập thể dục phù hợp với lứa tuổi. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi người cao tuổi phải sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người cao tuổi luôn lo lắng, hoang mang vì dịch bệnh, mà hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào các cấp ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, sau mưa giảm, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế đã đưa ra 7 biện pháp các em học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Để các em học sinh đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng chống dịch cần làm, như những việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở tại trường học, những việc học sinh cần làm tại trường, tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc COVID-19, hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Cụ thể, 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế kêu gọi người dân Việt Nam thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi. Mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu Vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800-1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.